Lần trước buổi ôn tập trước á thì con có cùng với đạo tràng thảo luận qua về tầm quan trọng của thiền thiền chỉ, và đặc biệt là nếu mình nghiêm túc trong quá trình, nếu thì mình thật sự nghiêm túc muốn đạt được một thành tựu nào đó trong trong thực hành về tính không á, thì thiền chỉ vô cùng quan trọng. Và mà để thực hành được thiền chỉ á, thì mình phải biết nắm rõ tất cả các bước thực hành. Cho nên lần trước á, thì con cùng với đạo tràng mình ôn lại tất cả các điểm quan trọng nhất trong thực hành thiền chỉ. Trong đó cách dễ nhất để nhớ những điểm cốt lõi của thực hành thiền tịnh chỉ, đó là mình hiểu rõ cái sơ đồ thiền chỉ, cái bức ảnh mà có con khỉ với con voi á. Mình cần hiểu rõ trong trong ví dụ như thiền chỉ có tất cả 9 giai đoạn, thì mình cần hiểu rõ trong từng giai đoạn á, thì mình cần đạt được những gì và mình cần đạt được cái trạng thái nào, và trong từng giai đoạn thì những chướng ngại nào là những chướng ngại mình sẽ gặp, và khi gặp một chướng ngại nào đó thì mình cần phải làm gì. Cho nên phần thiền chỉ con nghĩ con đã cùng với đạo tràng ôn cũng gần hết rồi. Những vấn đề còn lại nếu mình thắc mắc á, mình chịu khó đọc sách rất là kỹ. Mình chịu khó đọc sách rất là kỹ, và nếu có câu hỏi á, thì trong buổi ôn tập tiếp theo nếu có câu hỏi về phần thiền chỉ á, thì đạo tràng có thể chia sẻ, con sẽ dành thời gian để mình quay lại phần phần thiền chỉ trong buổi ôn tập tiếp theo. Con muốn đi nhanh lên tới phần 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 trí tuệ bát nhã, phần phần tính không á, bởi vì con tính là mình nên ôn song song với những gì thầy giảng trên lớp, để đạo tràng lỡ có gì không hiểu thì mình theo kịp bài giảng của thầy. Nếu có gì không hiểu những gì thầy giảng thì mình thảo luận liền luôn phần tính không để theo kịp bài giảng của thầy. Nên hôm nay con sẽ đi chủ yếu sẽ nói về chủ yếu sẽ nói về điểm then chốt thứ nhất trong thực hành tĩnh không, đó là xác định cái gì cần phải bác bỏ. Ở trên màn hình con đang chiếu 4 điểm then chốt. Ở đây nói then chốt có nghĩa là gì? Có nghĩa là để lần lần trước ở trong trong những buổi giảng đầu tiên mà thầy hướng dẫn mình về tính không á, thầy có nói ba mức độ mình hiểu về tính không, và con trong buổi ôn tập gần nhất con cũng đã nói sơ qua về ba mức độ đó. Tức là thứ nhất là hiểu được tính không trên trên văn tự, tức là mình đọc kinh và nghe nghe đạo sư giảng về tính không thì mình hiểu được định nghĩa tính không, rồi những tính chất của tính không, và nếu như một người mình chứng được tính không thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là cái trí tuệ về tính không trên 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 văn tự mà trong hệ thống kinh mà tiếng Hán Việt á, thì mình sẽ gặp thuật ngữ là văn tự bát nhã, văn tự bát nhã. Đạo tràng nhớ thuật ngữ nếu mình gặp thì mình phát hiện ra đó là những gì rất là mình đã học rồi. Văn tự bát nhã tức là trí tuệ về tính không mình có được thông qua chữ nghĩa. Mình buộc phải bám vào câu chữ, lời kinh, câu kệ để thiết lập đó cái trí tuệ về tính không đó trong tâm mình. Đó là mức độ thứ nhất, văn tự bát nhã. Ở trên mức độ thứ hai á, mình thiết lập tính không thông qua lập luận và lý lẽ, thông qua và lập luận và lý lẽ, và tất cả lập luận và lý lẽ mình cần phải tiến hành để thiết lập được tính không ở mức độ thứ hai á, chính là 4 điểm then chốt này. Và ở mức độ thứ hai này thì trong các bản kinh tiếng Hán á, nếu mình có học thêm á, thì được phiên dịch là quán chiếu bát nhã. Mức độ thứ nhất là văn tự bát nhã, mức độ thứ hai là quán chiếu bát nhã, tức là tính không được thiết lập được trong tâm mà không mà nhất định phải nương vào lập luận và dùng lý lẽ để lập luận, thì cái tính không đó nó mới được thiết lập trong tâm, mới trở thành đối tượng của tâm. Còn nếu như mình thoát khỏi thời thiền, mình ngừng lập luận, mình ngừng dùng lý lẽ, thì cái bản chất không của các pháp á, hoặc của cái ngã hoặc của các pháp, nó mất, nó không còn là đối tượng của tâm nữa. Cho nên con nhắc lại, khi mình nói văn tự bát nhã, mình nói quán chiếu bát nhã có nghĩa là gì? Thí dụ ở mức độ thứ nhất mình nói văn tự bát nhã thì mình buộc phải nương vào cái lời kinh để thiết lập được tính không trước tâm mình. Thiết lập được tính không trước tâm mình có nghĩa là khi mà mình nhìn, mình tiếp cận, mình tri nhận một sự vật, hiện tượng nào đó, có thể là tri nhận cái tôi của mình, và có thể là tri nhận các pháp khác, thì cái gì, cái khía cạnh nào của cái đối tượng đó trình hiện trước tâm mình, thì nếu như cái bản chất không có tự tính của đối tượng đó trình hiện trước tâm mình, thì mình lúc đó mình có thể mình nói rằng mình hiểu được tính không của cái đối tượng đó, bởi vì cái bản chất không có tự tính của đối tượng đó trình hiện trước tâm mình. Ở mức độ thứ nhất á, nếu như mình không ghi nhớ lời kinh hoặc là lời đạo sư hướng dẫn tất cả những quan 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 kiến về tĩnh không, mình không ghi nhớ, không nhớ gì hết, thí dụ như vậy, thì chắc chắn văn tự bát nhã sẽ không 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 được thiết lập trong tâm của mình. Cho nên ở mức độ thứ nhất mình buộc phải nương vào lý thuyết giáo lý để cho cái bản chất không có tự tính của các pháp, nó nghe hợp lý với mình, và để cho cái bản chất không đó, khi mình tri nhận một đối tượng nào đó, bản chất không của đối tượng đó trình hiện trước tâm mình, nương vào quan kiến về tính không được dạy trong kinh điển đó, là nếu 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 như mình làm được điều đó, nhờ vào những gì mình đã học theo trên mặt về mặt lý thuyết về về tính không, mình mà mình làm cho cái bản chất không có tự tính của đối tượng nó xuất hiện trước tâm mình, thì mình coi như mình xong giai đoạn trình độ thứ nhất, hiểu về tính không, đó là hiểu về tính không trên văn tự. Ở trình độ thứ hai, mình thiết lập được tính không bằng lý lẽ, tức là mình dùng đủ tất cả các lập luận có thể dùng được để chứng minh rằng một cái ngã có thật, độc lập, không tồn tại vào bất cứ nhân duyên nào khác. Một một cái ngã như thế không có hiện hữu thông qua bất cứ một một cách nào cả. Nếu như mình dùng tất cả mọi ngõ ngách của lập luận để chứng minh được đối với bản thân mình, đã chứng minh cho bản thân mình thấy một cái ngã chắc thật tồn tại độc lập hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ nhân duyên nào khác ngoài bản thân nó, một cái ngã kiểu như thế không thể nào tồn tại được, mà chính vì một cái ngã kiểu như thế không thể nào tồn tại được, cho nên cái ngã, cái tôi hoặc là một cái pháp nào đó nhất định phải tồn tại theo cách không có tự tính, tức là vô ngã. Nếu như mình lập luận, mình tất cả những lý luận của mình đưa mình đến một cái sự xác quyết, một cái niềm tin cực kỳ rõ ràng, cực kỳ chân thật ở trong tâm mình, mà nương vào lý luận nha nha đạo tràng, nương nương vào lý luận, thì ở thời điểm đó mình xem như mình đạt đến cả mức độ hiểu thứ hai về 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 tính không, đó là quán chiếu bát nhã, theo theo cách nói mình sẽ gặp được trong hệ thống ở kinh điển Hán Việt. Ở mức độ thứ ba là mình không nương vào câu chữ, cũng không nương vào lý luận, mà mình đã thực sự triển khai được tính không thông qua kinh nghiệm trực tiếp của mình, tức là bây giờ mình trong giai đoạn thứ nhất mình học kinh điển, mình đã thay đổi được cái cách nhìn của mình về về thế giới bên ngoài, là thông qua kinh điển là mình biết rằng thế giới bên ngoài tuy 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 rằng các sự vật hiện tượng bên ngoài hoặc là thậm chí cái ngã của mình nó trình hiện có vẻ như là có ngã hoặc là có vẻ như là độc lập, không phụ thuộc vào nhân duyên khác, nhưng mà về bản chất thì các pháp đó, cái ngã của mình hoặc là tất cả các pháp không có tự tánh, thì thông qua kinh điển ở bước thứ nhất, mình nương vào kinh điển, mình bắt đầu có một cái niềm tin, một cảm giác ngờ ngợ về cái chuyện đó. Và ở mức độ thứ hai, mình đi xa một chút, mình vận dụng tất cả những lập luận lý lẽ để chứng minh cho bằng được một cái tôi hoặc là một cái ngã có tự tính độc lập và không phụ thuộc vào bất cứ một nhân duyên nào khác ngoài nó. Bất cứ một cái gì tồn tại theo kiểu như đó đều dẫn đến những điều phi lý, và khi mình triển khai lập luận như thế, mình đến được một cái điểm kết luận là mình bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về cái sự tồn tại độc lập mà không tồn tại vào nhân duyên như thế. Khi mà mình đến được cái điểm nghi ngờ đó thì bắt đầu mình tự hỏi, nếu như nó không tồn tại theo những cái kiểu đó, tức là nó không tồn tại theo cách có một cái bản chất chắc thật độc lập không tồn tại với tất cả những nhân duyên khác ngoài nó, thì nó phải tồn tại như thế nào? Thì nếu như mình tiếp tục áp dụng lập luận theo hướng đó, thì cuối cùng mình sẽ được thuyết phục rằng mình sẽ có một cái niềm tin xác quyết rằng cái tôi của mình hoặc bất cứ một cái đối tượng của thế giới bên ngoài nhất định phải tồn tại theo cách không có tự tính, tức là mình đã thiết lập được tính không dựa vào lập luận. Rồi mình lên mức độ thứ ba, đó là thuật ngữ là mình chạm đến được thật tướng bát nhã. Thì lúc đó cái bản chất không của sự vật hiện tượng hoặc thậm chí của cái ngã của chính mình, của cái tôi của chính mình, tự nhiên mà trình hiện trước tâm của mình, mà không nhất thiết phải mà mình không cần phải nỗ lực, mình không cần phải gợi lại kinh điển, mình không cần phải duy trì tất cả các quá trình lập luận trước đó mà mình đã trải qua. Bất cứ khi nào mình tri nhận một đối tượng nào đó, bất cứ khi nào mình bất thình lình nghĩ đến một bông hoa, bất thình lình mình nghĩ đến cái bàn, cái ghế, vân vân, hoặc thậm chí khi có một người nào đó khiến cho mình làm cái chuyện mình không có ưng, hoặc là mình không có trông mong gì cả, thì ngay lập tức tất cả những cái sự việc đó, cái tôi của mình và cái sự vật bên ngoài, cái khía cạnh không có tự tính của những đối tượng đó trình hiện trước tâm của mình. Còn cái khía cạnh mà hiện hữu chắc thật độc lập không tồn tại vào bất cứ nhân duyên nào á, cái khía cạnh cũ đó đó bây giờ không có cách nào trình hiện trước tâm mình nữa nếu như mình đạt được trình độ thứ ba của hiểu được tính không. Cho nên đó là ba trình độ mình sẽ phải nỗ lực đạt đến được ở những giai đoạn đầu khi mình học về tính không á, thì chắc chắn mình phải học kinh điển để xem tất cả các trường phái, đặc biệt là trong dòng truyền thừa của mình theo theo tổ Tông Khách Ba, mà tổ Tông Khách Ba thì bám cực kỳ sát vào quan điểm về tính không của Ngài Long Thọ, mà Ngài Long Thọ nhận triển khai được tất cả các quan điểm về tính không là từ dòng truyền thừa tri kiến thâm sâu ạ. Dòng dòng truyền thừa tri kiến thâm sâu là một nhánh của Ruộng Phước, hai hai cái đám mây ở trên Ruộng Phước à. Một bên là đám mây về dòng truyền thừa Quảng Đại Hạnh của Ngài Di Lặc truyền xuống cho Ngài Vô Trước, còn một bên bên kia là đám mây của dòng đại diện cho dòng truyền thừa Thâm Kiến, tri kiến thâm sâu mà Đức Phật Văn Thù truyền xuống cho Ngài Long Thọ. Thì Đức Phật Quan Thù truyền xuống cho Ngài Long Thọ tất cả những lập luận về tính không, xác định được, thiết lập được tính không của rất nhiều, của cái ngã và của tất cả các pháp mà con người mình có thể tri nhận được. Rồi sau đó chính Tổ Tông Khách Ba một lần nữa đi tiên phong trong việc đưa tất cả những luận giải của Ngài Long Thọ vào thực hành, và chính Tổ Tông Khách Ba cũng đã thành công, và thậm chí Tổ Tông Khách Ba như thầy hướng dẫn trên lớp, thầy dạy trên lớp, Tổ Tông Khách Ba khi Ngài gặp chướng ngại, Ngài đã khẩn cầu Phước và Đức Phật Văn Thù đã hiện lên trong linh kiến của Tổ Tông Khách Ba và hướng dẫn trực tiếp cho Tổ Tông Khách Ba. Cho nên À, cho nên khi mình học tính không chắc chắn mình phải đọc sách xem. Khi mình nói đến thứ nhất là mình phải hiểu rõ, mình nói đến tính không của các pháp, mình nói đến mình trên lớp thầy có hướng dẫn về nhân vô ngã và pháp vô ngã, thầy có nói sơ về hai hai loại tánh không, nhân vô ngã và pháp vô ngã. Mình cần phải hiểu rõ khi mình nói vô ngã thì mình phủ định cái gì. Mình không thể nói khơi khơi không có gì hết, hoặc là tất cả các pháp đều không. Khi mình tụng kinh Bát Nhã thì mình không có cái chỗ thấy cái chỗ nào trong kinh Bát Nhã nói cái chữ không một mình đâu ạ. Rất là ít, tất cả cái chữ không lúc nào cũng phải đi kèm là không 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 có cái gì đó, tức là xác định ngũ uẩn là không, tức là không không ngũ uẩn không có tự tính, rồi là không sắc không thanh không hương không vị không xúc không pháp, và lúc nào đằng đằng sau chữ không á, cũng phải ít nhất mình cũng phải ngầm hiểu rằng đằng sau chữ không phải có một một cái đối tượng của sự phủ định. Và bước đầu tiên trong bốn điểm điểm then chốt để mình hiểu được tính không á, là mình cần phải biết xem khi mình nói nhân vô ngã, tức là cái tôi của mình không có tự tính, tức cái tôi của mình là không, thì mình phải phủ định cái phần nào của cái tôi để thiết lập được tính không của cái tôi. Mình nói rằng cái tôi là không, nó là không, có phải là không có cái tôi hoàn toàn hay là chỉ có một phần nào đó của cái tôi cần phải bị bác bỏ. Rồi mình nói là cái tôi không có tự tính, không cái không cái tôi không có tự tính, thì mình phải hiểu thế thì cái tự tính mà mình đang phủ định đó nó trông như thế nào, mình phủ định nó bằng cách nào, vân vân. Rồi mình nói đến pháp vô ngã, tức là ở đây mình ở đây có một điểm quan trọng mình cần phân biệt được được nữa, và nhân và pháp. Bởi vì thực chứng trọn vẹn tính không á phải chứng được cả nhân vô ngã và pháp vô ngã, nhưng mà trong quá trình thực hành á mình sẽ đi từng bước, mình sẽ theo là giải thoát lòng Tây, mình sẽ ưu tiên thực hành nhân vô, thực hành tìm cách thiết lập nhân vô ngã trước, rồi trên nền tảng đó mình đã có kinh nghiệm rồi, mình sẽ tiếp tục đi thiết lập pháp vô ngã. Thì nhân là gì và pháp là gì? Nhân là cái tôi của mình đó, cái danh tính của mình, cái định danh của mình đó, cái đối tượng mình hay ám chỉ mà đứng đằng sau cái chữ tôi mình dùng trong ngôn ngữ đó, thì đằng sau đó cái danh tính của mình đó nó có ngã hay là không, nó có thật hay là không, có một cái danh tính, một cái người như thế, ví dụ như con là Phú, thế thì khi nhắc đến tên con, nhắc đến Phú thì Phú đó chỉ là cái tên hay là thật sự có một cái gì đó tồn tại rất chắc thật, độc lập, không tồn tại vào bất cứ một cái nhân duyên nào khác, là bản chất của cái tên đó, hay hay cái chữ Phú chỉ đơn thuần là một cái tên mà khi cha mẹ làm giấy khai sinh đặt cho cái thân này, cái thân với cái tâm này. Mình cần xác định được 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 chỗ đó. Đó là nhân vô ngã. Còn pháp vô ngã, pháp là tất cả những sự vật hiện tượng khác mà không được, không phải là cái danh tính của một người nào đó, và không phải là cái ngã, cái tôi của một người nào đó, thì tất cả gọi là pháp. Thí dụ như cái bàn, cái ghế, vân vân. Thậm chí mình ngũ uẩn của mình là sắc thanh, sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức, ngũ uẩn của mình, năm uẩn đó cũng đều gọi là pháp. Trong đó có cả có bốn uẩn về thân, có bốn uẩn về tâm, và một uẩn về về thân, thì năm uẩn đó cũng được xem là pháp. Thế thì bây giờ con sẽ cùng với đạo tràng đọc lại hết phần phần then chốt thứ nhất, xác định cái gì cần cần phải bác bỏ. Phần này rất quan trọng mà, tại vì nếu như mình nói rằng mình đang thực hành 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 tính không theo truyền thống của Ngài Long Thọ, là theo truyền thống của Tổ Tông Phách Ba, và trên hết là theo ý ý thật của Đức Phật, mà mình không biết cái gì cần phải bác bỏ thì rõ ràng là mình không phải thực hành tĩnh không đúng đắn. Ngài Pabongkai Rinpoche nói trong trong sách là tôi sẽ giảng đề tài này một cách vắn tắt, căn cứ trên tác phẩm của Tổ Tông Khách Ba. Ngài đề cập trước hết làm cách nào để xác quyết nhân vô ngã. Ở đây xác định cái gì cần phải bác bỏ, tức là khi mình nói đến không thì mình phủ định cái gì để thiết lập được cái không đó trước tâm của mình. 400 bài kệ của Thánh Thiên nói rằng trước hết bỏ quan điểm phi công đức, kế tiếp bác bỏ bản ngã, cuối cùng tri kiến duy nhất bác tất cả, người nào biết như vậy là thiện xảo. Đó là bài kệ của Ngài Thánh Thiên. Con đọc lại bài kệ: trước hết bỏ quan điểm phi công đức, kế tiếp bác bỏ bản ngã, cuối cùng tri kiến duy nhất bác tất cả, người nào biết như vậy là thiện xảo. Ở đây bác bỏ bản ngã là bước đầu tiên trong quá trình bác bỏ, rồi sau đó tri kiến duy nhất bác tất cả là cuối cùng mình đạt được cái trí tuệ về về bát nhã, về về trí tuệ gọi là trí tuệ ba la mật. Thì trí tuệ ba la mật đó sẽ bác cái tự tính độc lập của tất cả các pháp khác, và người nào biết như thế là thiện xảo. Điều này phù hợp với những chỉ giáo liên hệ đến thứ tự nên theo trong pháp hành này. Trong phạm vi nhỏ và trung bình, bạn phải bác những kiến chấp như cho rằng không có nhân quả vân vân, kế tiếp bạn phải bác nhân ngã, và cuối cùng bác pháp ngã. Ở đây trong phạm vi nhỏ và trung bình á, mình thiết lập chánh kiến, mình thiết lập chánh kiến, mình bác bỏ những, để có chánh kiến thì mình phải bác cái gì? Mình phải bác bỏ tà kiến. Mà tà kiến trong quan điểm của phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình á, đó chính là cho rằng là không có nhân quả, không có luân hồi, không có tam bảo, vân vân, thì đó chính là tà kiến, và đối tượng cần phải được bác bỏ trong các thực hành ở phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình đó, đó chính là tà kiến. Và bác bỏ xong tà kiến, mình còn lại cái gì? Mình còn lại chánh kiến, tức là lúc đó mình có cái xác quyết, mình có cái niềm tin xác quyết rằng có tồn tại nhân quả, có tồn tại tam bảo, có tồn tại luân hồi, vân vân. Sau sau khi mình đã xong phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình rồi, thì kế tiếp bạn phải bác nhân ngã, và cuối cùng bạn bác pháp ngã. Ở đây tác giả có đánh số 1, số 2 nho nhỏ, và mình xem cái ghi chú ở dưới cuối sách như thế nào. Ở đây ni sư mà phiên dịch cuốn sách này bất thình lình con lại con à ni sư Trí Hải bất thình lình con quên tên của sư bà Trí Hải giải thích thêm á, của người phiên dịch, giải thích của người phiên dịch là: nhân ngã cho rằng chủ thể là có tự tính, pháp ngã cho rằng đối tượng là thực có tự tính. Cho nên đây là cách người người phiên dịch, tức là sư bà Trí Hải, giải thích cho mình thế nào là nhân ngã và pháp ngã. Nhân mà theo theo cách giải thích của người phiên dịch cuốn sách này, tức là chủ thể, hoặc đó chính là cái chủ thể trí nhận, tức là bản thân mình đó. Bản thân mình trước nhất mình phải bác được cái ngã của chính mình, và thứ hai là mình bác cái ngã của tất cả đối tượng bên ngoài. Không có gì khác nhau giữa tính phi hữu của ngã, nhân vô ngã, hay phi hữu của pháp, pháp vô ngã. Tính phi hữu của ngã tức là nhân vô ngã, phi hữu tức là vô, phi tức là không, hữu tức là có hiện hữu. Mà chữ hữu ở đây mình cần phải hiểu theo 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 nghĩa là hiện hữu chân thật, độc lập, không tồn tại, không phụ thuộc vào bất cứ nhân duyên nào ngoài bản thân nó. Thí dụ như mình có một cái bàn, mình có một cái bàn, khi nếu như mình nói mình nếu một người chấp ngã, chấp vào cái bàn có ngã, thì trước tâm của người đó cái bàn hiện hữu lên như là một thực thể chắc thật, độc lập và không tồn tại vào bất cứ thứ nào khác mà không phải là cái bàn. À, tức là đối với cái người mà chấp vào cái ngã của cái bàn á, thì trước tâm của người đó, cái bàn hiện tại trình hiện lên trước tâm của người đó độc lập, chắc thật, không phụ thuộc vào bất cứ một nhân duyên nào khác. Tức là trước tâm của người đó, cái bàn hiện lên chỉ là cái bàn thôi, không chứ không phải là một cái bàn đó không phải là một sự tổng hợp của mặt bàn, chân bàn, rồi các mộng gỗ, rồi các phân tử gỗ, rồi vân vân. Tại vì nếu nếu như người nếu như cái bàn mày trình hiện theo kiểu á, là một sự kết hợp của nhiều thứ nhỏ hơn á, thì lúc đó cái bàn đó, sự trình hiện của cái bàn đó đã bị phụ thuộc vào nhân duyên, không được gọi là cái bàn. Ví dụ như cái chân bàn đâu có được gọi là cái bàn, rồi cái mặt bàn cũng đâu có được gọi là cái bàn. Nếu như cái cách trình hiện theo kiểu là một 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 thể thống nhất của những thành phần nhỏ hơn, thì cách trình hiện đó đó là không không phải là một cách trình hiện chấp ngã có thật. Mà ở đây con đang dạy cố cố giải thích chữ phi hữu. Cái chữ hữu mà mình cần phải hiểu trong trong cái ngữ cảnh này đó là sự sự tồn tại theo kiểu độc lập, chắc thật, không phụ thuộc vào bất cứ nhân duyên nào ngoài nó. Tức là nếu như mình áp dụng cái chữ hữu này lên cái bàn á, trong quan điểm này, trong ngữ cảnh này á, thì mình cần phải hiểu chữ hữu này có nghĩa là cái bàn tồn tại độc lập, chắc thật, không phụ thuộc vào bất cứ một nhân duyên nào không phải là cái bàn. À, đạo tràng đây có hiểu chỗ này không ạ? À, cái nếu như mình không hiểu, mình không hiểu ngay cả cái định nghĩa của vô ngã, thì mình không có cách nào đi đi xa được ạ. À, cho nên ở đây giải thoát trong lòng tay nói rằng không có gì khác nhau giữa tính phi hữu của ngã hay tính phi hữu của pháp, có nghĩa là không có gì khác nhau giữa nhân vô ngã và pháp vô ngã. À, khi nó đến khác nhau, tức là nếu như mình trông chờ khác nhau là khác nhau cái gì, và nếu nó không có gì khác nhau thì mình phải hiểu như thế nào. Tức là cái quá trình mình phủ định cái ngã để thiết lập vô ngã cho nhân, và quá trình mình phủ định cái ngã để thiết lập vô ngã cho pháp là giống nhau. À, cho nên khi mình đã hiểu được quá trình phải phủ định cái hữu, và phải phủ định cái có của nhân, tức là đối tượng cần phải bác bỏ của cái ngã, nếu như mình làm được chuyện đó rồi thì mình sẽ dễ dàng xác định được đối tượng cần phải bác bỏ của cái pháp, tức là của những tất cả những cái đối tượng của sự trình hiện. À, tuy nhiên trước hết tôi sẽ giảng về vô ngã, tức là ngài Paul Karimucci, tôi sẽ giảng về vô ngã trong tương quan với một vật đặc biệt là chủ thể hay con người. Ở đây ngài Paul Karimucci nói rằng trước hết ngài sẽ giảng về nhân vô ngã. Vì sao? Vì xác định loại vô ngã này dễ hơn, tức là ngài nói rằng thiết lập được nhân vô ngã trước tâm mình là dễ hơn, cho nên cái nào dễ làm trước. Ngoài ra lại có một số lý luận về tánh không cần được xác định. Những luận cứ dựa trên hổ hổ tương lệ thuộc, duyên khởi, luận cứ xem những thành phần của một chiếc xe theo bảy cách, vân vân. Đó là nhiều cách tiếp cận khác nhau để thiết lập được nhân vô ngã. Luận cứ dễ hiểu nhất cho người sơ học là ngã không phải một cũng không phải là khác với năm uẩn. À, tức là ở trong mục số 3 và số 4 mình có 4 điểm then chốt phải không ạ? À, thì điểm then chốt thứ ba và thứ tư là ngã và uẩn không phải là một, rồi ngã và uẩn cũng không phải là khác. À, thì tới đó, ở đây ngài Pong Karamuji nhắc sơ qua, thì khi đến hai điểm then chốt này mình sẽ đào sâu hơn. Ở điểm này, ngài Tông Khách Ba và môn đệ bàn đến 4 điểm then chốt cho luận chứng ấy. Điểm then chốt đầu tiên là xác định cái gì phải bị bác bỏ. Trong quyển Hành Bồ Tát Hạnh có viết, chúng ta đọc: khi bạn không chạm đúng tướng sẽ không nắm được rằng nó không thực. Ở đây mình đọc lại, mình nhẩm tới nhẩm lui hai câu kệ này. Khi bạn không chạm đúng tướng, bạn không nắm được rằng nó không thực. Có nghĩa là gì? Để mình muốn xác định được cái ngã không có thật, mình muốn xác định, mình muốn điều tra, mình muốn tiến hành lập luận, mình muốn thu thập bằng chứng, vân vân vân, tất cả những gì mình muốn để xác định một cái gì đó không có thật, thì bước đầu tiên mình phải xác định nó ở đâu cái đã, nó là gì. Mình muốn nói, mình xác định cái ngã là không có thật, thì mình trước hết mình phải thấy cho được cái ngã đó nó trông như thế nào, rồi mình bước tiếp theo mới xác định tại sao nó không có thật, và nếu như nó có thật thì điều gì xảy ra, nếu như không có thật điều gì xảy ra. Cho nên nếu không xác định được cái ngã mà mình muốn phủ định thì làm sao mình phủ định nó. Cho nên điểm then chốt thứ nhất là phải xác định cái gì cần phải được bác bỏ. Nói cách khác, nếu bạn không thể chỉ rõ ngã là gì, cái vật phải bị bác bỏ và phải bị cho là phi hữu, thì bạn sẽ không nhận ra cái không ngã, tức là vô ngã. Ở đây giải thích cặn kẽ rõ ràng hai 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 câu kệ trên. Nếu bạn không thể chỉ rõ ngã là gì, đối tượng phải bị bác bỏ và cho là phi hữu, thì bạn sẽ không nhận ra cái không ngã, tức là bạn sẽ không nhận ra cái vô ngã. Mà cái vô ngã ở đây, và tức là không còn gì lưu lại sau tiến trình bác bỏ, tức là sau khi mình đã bác cái ngã rồi, thì cái phần còn lại đó đó thì mình xem là vô ngã. Mình con lặp lại chỗ này, nếu bạn không thể chỉ rõ ngã là gì, cái vật phải bị bác bỏ cho là phi hữu, tức là mình muốn chứng minh rằng ngã là phi hữu, thì trước nhất mình phải chỉ rõ ngã là gì. Nếu như mình không làm được bước đó thì bạn sẽ không nhận ra cái vô ngã, tức là mình sẽ không thiết lập được bản chất phi hữu của nó, mình không hiểu được vô ngã của nó nếu như mình không biết nó là gì, nó hiện giờ nằm ở đâu. Như khi bắn tên phải nhắm mục tiêu, bắt trộm phải nhận ra kẻ trộm, cũng thế, ta cần phải nhận ra cái ngã rồi mới bác bỏ được. Ở đây giải thích rất rõ. Nhưng ngã kỳ thực là một cái gì không thực hữu, không biệt lập với những cái khác với nó. Nhưng ngã kỳ thực là một cái gì không thực hữu, không thể biệt lập với những cái khác với nó. Ở đây cái câu này á, mình phải hiểu ngã là kỳ thực là một cái gì không thực hữu, không thể biệt lập với những cái khác với nó. Cái chữ ngã trong câu này á, là cái ngã đúng. Mình đạo tràng cần phải ghi nhớ trong trong riêng câu này, tác giả đang nói đến cái ngã đúng. Về bản chất, tức là giả sử rằng mình đã có được trí tuệ về vô ngã, về tính không á, giả sử mình không bị vô minh, thì kỳ thực ngã là một cái gì không thực hữu, không thể biệt lập với những cái khác với nó. Đây là quan điểm sau khi đã chứng tính không, mình cần phải nhớ chỗ này. Mình tức là tại vì mình phải nhấn mạnh chỗ này, bởi vì vài câu trước đó trong cùng một đoạn nói đến quá trình xác định cái ngã rồi bác bỏ cái ngã đó, thì cái ngã đó là cái ngã sai lầm. Phải xác định cái ngã sai lầm rồi bác cái ngã sai lầm đó để thiết lập được vô ngã. Rồi bất thình lình thêm có một cái câu nói rằng, nhưng kỳ thực ngã kỳ thực là một cái gì đó không thực hữu, không thể biệt lập với những cái khác với nó, thì ngay bất thình lình đoạn này lại chuyển sang một câu nói về cái ngã vô hại, cái ngã đúng, cái ngã quy ước. Thì đạo tràng cần 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 phải rõ chỗ này để không bị bối rối. Luận 400 bài kệ của Ngài Nguyệt Xứng, Chandrakirti là Ngài Nguyệt Xứng, 400 bài kệ của Ngài Nguyệt Xứng. Ngã không thể là hậu quả của một pháp nào khác, ngã không thể là hậu quả của một pháp nào khác có nhiệm vụ tạo ra nó. Vô ngã là sự phi hữu của một cái ngã như vậy. Ngã không thể nào là hậu quả của một pháp nào khác, của một pháp nào khác có nhiệm vụ tạo ra nó. Vô ngã là sự phi hữu của một cái ngã như vậy. cái phần dịch của phần dịch của bài của câu kệ của Ngài Nguyệt Xứng trong bối cảnh này thật sự là khá là khó hiểu, cho nên con không có cái câu kệ gốc của luận 400 bài kệ Ngài Nguyệt Xứng ở đây, nhưng mà cái câu chữ trong phần dịch này khá là khó hiểu, cho nên mình tạm thời mình bỏ một bên, khi nào con có cái câu kệ gốc á thì mình sẽ quay lại mình thảo luận chỗ này. Như vậy ngã được giả thiết là một cái gì tự nó biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác. Đoạn tiếp theo cố gắng giải thích câu kệ này. Như vậy ngã được giả thiết là một cái gì tự nó biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác. Câu này mình hiểu không ạ? Ngã được giả thiết là một cái gì tự nó biệt lập, không phải là hậu quả, không phải là kết quả của những điều kiện khác. Đó chính là, ở đây có ý nói là gì? Đó chính là nếu một trước tâm của một người vô minh, ngã trình hiện trước một cái tâm thức vô minh, tự nó biệt lập, nó không phải là kết quả của một tiến trình duyên khởi, nó không có nhân, thậm chí nó không có nhân. Câu cái cách hiểu đơn giản nhất là cái một cái bàn trình hiện trước tâm của một người vô minh, cái bàn đó không có nhân, không có duyên, cái bàn đó bất thình lình trong một mảy may nháy mắt từ không biến thành có, bất thình lình, như giả sử mình có thể tưởng tượng ra bất thình lình từ trên trời rơi xuống, không hiểu tại sao cái bàn xuất hiện trước tâm mình mà nó xuất hiện kiểu như thế, thì nó hoàn toàn độc lập chắc thật, không tồn tại vào bất cứ một nhân duyên nào khác. Thì cái kiểu trình hiện của sự vật hiện tượng trước tâm mình như thế là cái cách trình hiện đang được nói đến ở đây. Như vậy ngã được giả thiết là một cái gì đó biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác. Nói cách khác, ngã được giả thiết là một cái gì tự nó tồn tại độc lập, không phải là kết quả của một quá trình nhân duyên nào đó. Ở đây được giả thiết là cái cụm từ ngã được giả thiết là, thì ai đặt ra giả thiết này? Đó chính là tâm vô minh. Tâm vô minh vì không hiểu được vô ngã cho nên nó sai lầm tri nhận rằng ngã là một cái gì đó biệt lập, không là kết quả của những điều kiện khác, hay nói cách khác, không là kết quả của một quá trình nhân duyên, hoặc nói cách khác, không phụ thuộc vào nhân duyên. Có nhiều cách nói, tùy cách nào mình thấy gần gũi dễ hiểu nhất. Nó phải là một thực thể tự tồn vì không lệ thuộc vào bất cứ gì khác, cũng không là hậu quả của một cái gì khác. Ở đây tiếp tục nói đến cái cách mà tâm vô minh tri nhận cái ngã, nó phải là một thực thể tự tồn, tức là tự một mình nó độc lập mà không lệ thuộc vào bất cứ gì khác, cũng không phải là hậu quả của một cái gì khác, không phải là kết quả của một 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 quá trình duyên khởi hoặc là nhân hoặc là duyên nào khác. Ở đây toàn bộ hai câu này ở đây, hai câu này ở đây đang diễn tả cách tâm vô minh và không có trí tuệ tính không á, cái cách mà tâm của một người vô minh á, mà không có trí tuệ về về tính không á, mà hoặc là cách mà tâm của một người vô minh chưa chưa chứng được nhân vô ngã, nhìn sự vật như thế nào, nhìn cái ngã như thế nào. Cho nên nếu như mình muốn chụp được cái ngã mà để bác bỏ nó, thì cái ngã mình chụp được phải giống với những gì được mô tả trong hai câu này. Ngã được giả thiết một cái gì đó biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác. Nó phải là một cái gì, một cái thực thể tự tồn vì không lệ thuộc vào bất cứ gì khác, cũng không là hậu quả của một cái gì khác. Cho nên trên trên lớp có một anh chị hỏi thế nào là ngã sai lầm và thế nào là ngã ngã quy ước, ngã vô hại, ngã đúng đắn, thì hai câu được được tô sáng trên màn hình đang mô tả cái cách mà cái ngã sai lầm nó trình hiện trước tâm của mình, hoặc là nói cách khác, đây chính là cái cách tâm vô minh bám chấp vào cái ngã sai lầm. Chính vì tâm vô minh bám chấp vào cái ngã sai lầm đó, cho nên cái ngã sai lầm đó nó hiện lên trước tâm mình, mang tất cả những đặc điểm được mô tả trong hai câu này. À, chỗ này mình hiểu không ạ? Mình hiểu ở đây mình đang nói đến cái cách mà cái ngã nó trình hiện trước một tâm vô minh. À, tâm vô minh là tâm chưa hiểu được vô ngã gì hết. Ở trên lớp có một câu hỏi, thế thì quá trình bám chấp là như thế nào? Thì bám chấp là một quá trình vì vô minh, cho nên cái quá trình cái tâm vô minh mình đã khiến cho một đối tượng nào đó trình hiện trước tâm mình không giống với bản chất của nó, mà trình hiện trước tâm mình theo cách được tô sáng trên màn hình, tức là theo cách biệt lập, không phải là kết quả của những điều kiện khác. Nó trình hiện trước tâm mình theo như thể như là cái ngã đó tự tồn, một mình nó có thể tồn tại, không lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào khác, cũng không phải là hậu quả, kết quả của bất cứ một cái gì khác. Mình đọc tới đọc lui chỗ này, mình sẽ bắt đầu hiểu ra được vấn đề ạ. Bạn có thể sử dụng những lời này trong cuộc tranh luận để bắt bí đối phương, nhưng nếu chưa xác định, nhưng nếu chưa chứng được điều ấy bằng kinh nghiệm thì bạn vẫn chưa nhận diện ra đối tượng của sự bác bỏ. Ở đây nói gì? Nó là trong lúc mình thảo luận á, nếu như mình hiểu những cái định nghĩa, những cái lời này trên câu chữ, thì khi mà mình hiểu được rất rõ ràng trên trên văn tự và mình không có hiểu lầm gì hết trên trên câu chữ, thì mình đã đủ mạnh để đi tranh biện về tính không với người khác. Tuy nhiên, nếu như bạn chưa xác định được điều ấy bằng kinh nghiệm thì bạn vẫn chưa nhận diện ra được đối tượng của sự bác bỏ. Ở đây, Ngài Bhavankar nhấn mạnh, nếu như bạn chưa xác định điều ấy bằng kinh nghiệm, điều ấy là điều gì? Tức là chưa xác định được một một cái ngã tồn tại theo kiểu như vậy á. Một cái ngã tồn tại theo kiểu theo hai câu này mô tả, nếu cho đến chừng nào mình chưa nhìn rõ được một cái ngã tồn tại theo kiểu tự hữu tự tồn mà không lệ thuộc vào bất cứ gì khác đó, cho đến chừng nào mình chưa thật sự thấy rõ được một cái ngã sai lầm tồn tại theo cách được mô tả như ở đây, thì lúc đó bạn chưa nhận diện ra được đối tượng cần phải bị bác bỏ. Ở đây nói rất rõ, bạn sẽ không nhận ra kẻ trộm chỉ nhờ những mô tả như kẻ trộm là một con người, kẻ mặc áo trắng, vân vân. Bạn sẽ không hiểu được đối tượng này qua sự mô tả của người nào khác hoặc qua những hình ảnh trong tâm do danh từ gọi lên. À, bạn phải nhận ra đối tượng của sự bác bỏ nhờ kinh nghiệm tâm linh cá nhân sống động và thực thụ. Thông qua một quá trình phân tích, ở đây con đọc lại chỗ này rất quan trọng. Bạn sẽ không hiểu được đối tượng này, tức là đối tượng cần phải bị bác bỏ, qua sự mô tả của người nào khác hoặc qua những hình ảnh trong tâm do danh từ gọi lên. Tức là nếu như mình ngừng lại ở đây, mình hiểu phần này của Lam Rim rồi, mình không làm gì khác, thì chắc chắn mình sẽ không hiểu được đối tượng này theo cách mà đạo sư Lam Rim muốn mình hiểu, theo theo cái cách thực sự để mình đạt được cái tiến bộ trong quá trình hiểu tính không. Bạn sẽ không hiểu được đối tượng này qua sự mô tả của người nào khác hoặc qua những hình ảnh trong tâm do danh từ gọi lên. Tức là đọc sách, đọc kinh điển rồi tự tưởng tượng ra thì không có ích lợi gì hết ở đây. Bạn phải nhận ra đối tượng của sự bác bỏ nhờ kinh nghiệm tâm linh cá nhân sống động và thực thụ qua một tiến trình phân tích. Và để có được tiến trình phân tích đó thì mình phải hiểu được khi một cái ngã nó trình hiện sai lầm trước tâm của mình thì nó trông như thế nào. Thì mình phải học thuộc lòng hai cái câu được tô sáng trên đây. Như vậy, ngã được giả thiết là một cái gì tự nó biệt lập, không là hậu quả, không là kết quả của những điều kiện khác. Nó phải là một cái thực thể tự tồn, tức là tồn tại tự một mình nó, không lệ thuộc vào bất cứ gì khác, cũng không phải là kết quả của một cái gì khác. Ở đây đây chính là cái chỉ tiêu để mình xác định xem cái đối tượng cần phải bị bác bỏ mình có xác định đúng hay không. Nếu đối tượng cần phải bị bác bỏ nó không có giống gì hết so với hai câu này diễn tả thì mình chưa xác định đúng đối tượng cần phải bị bác bỏ. Nếu chưa xác định đối tượng của sự bác bỏ thì bạn có nguy cơ rơi vào cái bẫy là phản chứng lý duyên sinh của các pháp, mặc dù có sử dụng nhiều luận cứ để chứng minh chúng thiếu thực hữu. Thí dụ, quy ước về cái bình là hoàn toàn quen thuộc với bạn. Bạn có thể nói cái miệng bình không phải là bình, đáy bình không phải là bình, vân vân, loại trừ từng phần của cái bình và cuối cùng thiền quán về 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 một cách phụ thuộc hoặc một cách nô, ở đây chữ nô lệ nó hơi chệch so với ngữ cảnh. Thiền quán về 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 tính không phụ thuộc mà chỉ do không thể tìm được cái bình ở đâu được nữa. Nhưng với kiểu ấy bạn vẫn thiếu sự rõ ràng để bác bỏ đối tượng cần bác bỏ trên cơ sở của chính cái không ấy, và bạn chỉ có thể phá hủy giả danh, cái giả danh về bình và rơi vào trống không toàn diện. Tánh không này do bạn tưởng tượng, nó không nằm chỗ, tức là nó không có đúng. Ở đây con sẽ đào sâu vào ví dụ này. Quy ước về cái bình là hoàn toàn quen thuộc với bạn, tức là ai trong lớp mình cũng cũng từng nhìn thấy cái bình, mình chẳng bao giờ thắc mắc là cái bình nó có thật hay không. Cái cách mà cái bình nó trình hiện trước tâm mình, nó có đúng chính xác với cái bản chất tồn tại của cái bình hay là không, mình chưa bao giờ tự hỏi mình cái vấn đề đó trước khi mình học tính không trong Lam Rim. Bạn có thể nói cái miệng bình không phải là bình, đáy bình không phải là bình, vân vân. À, bây giờ bắt đầu mình đi tìm bản chất của cái bình. À, cái qua mình đi tìm bản chất của cái bình, mình bắt đầu mình hỏi, ồ cái bình nó nằm ở đâu? Nếu cái bình là một cái thứ tồn tại độc lập chắc thật, không 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 phụ thuộc vào bất cứ một cái thứ gì khác, thì nó phải có một cái nơi chốn nào đó, nó phải nằm ở một chỗ nào đó. Thế thì cái bình tự hữu tự tồn đó nó nằm ở đâu? Cái bình thì mình phát hiện ra cái bình đó không thể nào là cái miệng của cái bình được, tại vì hai thứ nhìn quá khác nhau. Cái miệng bình không phải là cái bình. Rồi nếu như cái bình đó không phải là cái miệng bình, thì cái bình đó có phải là cái đáy của cái bình hay không? Cũng không phải luôn, vân vân. Mình có thấy đây là cái quá trình mình đi kiếm cái tôi rất là giống với cách mà thầy hướng dẫn mình trên lớp. Cái tôi đó nếu nó có thật, nếu như cái tôi sai lầm đó nếu nó có thật tự tồn mà không 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 lệ thuộc vào những cái thứ khác đó, thì nó phải có một cái nơi chốn của riêng nó. Thì cái tôi đó nó nằm ở đâu trong trong thân và trong tâm của mình? Nó nằm ở trên đầu, nó nằm ở dưới chân, nó nằm ở trong tim, nó nằm ở trên lưng, hay nó nằm ngay cái chỗ mình đang đau đớn, hay là nó nằm ngay cái chỗ cái cục tức của mình đang đang bị sôi sục lên bởi vì người người khác chỉ trích mình, vân vân. Mình phải đi kiếm cái tôi na ná cái kiểu mình đang phân tích cái bình ở đây. Đó, mình ở đây bạn có thể nói cái miệng bình không phải là bình, đáy bình không phải là bình, vân vân, loại trừ từng phần của cái bình và cuối cùng thiền quán về một cách phụ thuộc về tánh không mà chỉ vì không thể tìm được cái bình ở đâu được nữa. Tức là khi mình kết thúc câu này nè, mình kết thúc cái câu này ở cuối giai đoạn tìm kiếm, mình không kiếm được cái bình ở bất cứ nơi nào ở trong cái không gian mà cái bình đó nó chiếm á. Ví dụ cái bình đang trước mặt mình nó chiếm một cái phần không gian nào đó, nhưng mà mình muốn đi kiếm bản chất của cái bình, coi bản chất của cái bình tự tồn đó nó chính xác nó nằm ở đâu, mình không kiếm ra, thì mình bắt đầu mình thiền quán ngay lập tức. Mình thiền quán về cái sự không có đó, tức là mình lúc ngay thời điểm đó trong tâm mình thấy không có cái bình. Nếu như mình ngừng ngay chỗ đó, mình xem đó là một cái đích đến để thiền quán về cái trạng thái, một một cái trạng thái phát hiện ở đó, tức là mình phát hiện ra được là cái bình không có nằm ở đâu hết bởi vì mình kiếm nó không ra. Nếu như mình đơn thuần mình cho rằng bởi vì mình kiếm nó không ra cho nên mình kết luận nó không có, rồi mình đem cái trạng thái đó vô thời thiền, mình thiền tới thiền lui á, cho rằng đó là tính không á, thì mình đang đi sai đường. Cái ý của đoạn này là vậy. Cho nên tánh không này do bạn tưởng tượng là không nằm chỗ, tức là tánh không này do bạn tưởng tượng là không nằm chỗ, tức là theo cái quan điểm sai lầm này á, tất cả những cái sự vật hiện tượng nào mà không có nơi chốn, tức là không kiếm ra nó ở bất cứ chỗ nào, thì mình xem cái sự vật hiện tượng đó là tính không, thì đây là một điểm sai lầm. À, mình 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 về mình đọc tới đọc lui đoạn này xem thật sự cái cách mà con chia sẻ với đạo tràng về cái cách hiểu đoạn này với cái cách hiểu của mình nó có tương thích hay là không, để mình đào sâu vào 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 cái hiểu của mình về từng câu từng chữ trong trong điểm then chốt thứ nhất này. Tiếp theo, khi tìm kiếm đối tượng cần phải bị bác bỏ, ta phải tra tầm cái cách ta chấp thủ theo bản năng vào một cái tôi được xem là có tự tính. Ở đây câu này vô cùng quan trọng. Khi tìm kiếm đối tượng cần phải bị bác bỏ, ta phải tra tầm cái cách ta chấp thủ theo bản năng vào một cái tôi được xem là có tự tính. Nói tóm lại câu này nói rằng cái quá trình tìm kiếm đối tượng cần bị bác bỏ phải diễn ra đồng thời với quá trình mình khảo nghiệm, mình phân tích xem mình bám chấp vào đối tượng đó bởi vì bản năng. Cái chữ bản năng ở đây tức là bởi vì tâm vô minh vốn có khi mình được sinh ra đời, tức là cái vô minh mà là vô minh là câu sinh là vô minh bản năng. Bởi vì mình phải trong lúc mình trong trong lúc mình xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ, mình phải đồng thời xác định xem tâm vô minh của mình bám chấp vào cái tôi được xem là có tự tính như thế nào. Mình rõ ràng theo lý thuyết mình được học rằng bản chất của cái tôi đó sau cùng đối với một bậc thánh mình chứng được tánh không, mình biết rằng bản chất được của cái tôi đó là không không có tự tính. Nhưng mà bây giờ bởi vì mình còn tâm vô minh, cái tôi đó trình hiện trước tâm vô minh của mình có tự tính, và nó trình hiện có tự tính cho nên mình bám chấp vào cái tự tính đó của cái tôi. Ở đây câu này nói rằng khi tìm kiếm cái đối tượng cần bác bỏ, ta phải tra tầm cái cách ta chấp thủ theo bản năng vào một cái tôi được xem là có tự tính. Ở đây có hai bước diễn ra trong tâm của mình mà nếu như mình không phân tích là mình không có cách nào phát hiện ra. Trước hết, bởi vì tâm vô minh mình cho rằng cái tôi đó có tự tính. Chính vì tâm vô minh cho rằng cái tôi đó có tự tính, cái ngã đó có tự tính, cho nên cái bản chất có tự tính đó của cái ngã trình hiện trước tâm vô minh. Bởi vì tâm vô minh cho rằng cái ngã đó có tự tính, ngay lập tức tâm vô minh bám chấp vào cái ngã đó. Nó có hai bước như vậy. Và nếu như mình không phân tích thì mình sẽ hoàn toàn không cách nào phát hiện được khi nào mình bắt đầu bị tâm vô minh nó lừa mình, nó báo với mình là cái ngã đó có tự tính. Rồi ngay khi mà nó báo với mình cái ngã đó có tự tính, mình tâm vô minh mình tin, bởi vì mình đâu có trí tuệ đâu, thì ngay lập tức cái tâm vô minh nó nói với mình cái ngã đó có tự tính, thì ngay lập tức cái tâm vô minh của mình đó bám chấp vào tự tính của cái ngã đó, cho rằng ví dụ như một một cái món đồ nào đó rất là đẹp, rất là đẹp, khi mình đi shopping mình thấy một cái món đồ đó rất là đẹp, ở sâu thẳm trong tâm của mình cái tâm vô minh của mình nói rằng cái món đồ đó có tự tính. Cái tự tính nó đi kèm theo với tất cả những cái phẩm chất đẹp rồi cần thiết rồi có thể giúp ích vân vân. Rồi cái món đồ đó nó trình hiện trước tâm vô minh của mình có tự tin, có đầy đủ những cái phẩm chất tốt. Rồi ngay ngay lập tức ở thời điểm đó tâm vô minh mình bám chấp vào vào cái đối tượng đó, có tự tin đó. Khi mình bám chấp vào đối tượng có tự tin đó thì điều gì sẽ xảy ra? Mình tham, mình muốn mua cho bằng được cái đối tượng đó. Cho nên nếu như mình có thể phát hiện ra được ở thời điểm nào tâm vô minh bắt đầu giả định, bắt đầu giả thiết rằng một cái đối tượng, một cái ngã có tự tính, nếu như mình chặt được ngay chỗ đó thì mình thậm chí còn ngăn được luôn cái quá trình bám chấp kéo theo sau đó. Tuy nhiên đối với người mới bắt đầu và theo cái trải nghiệm của con, rất là khó để có thể phát hiện được cái tâm vô minh của mình giả định đối tượng có tự tính theo cái kiểu nào vào thời điểm nào. Đa phần gần như là 99.99% tất cả các trường hợp bám chấp rồi, nổi sân rồi thì mới nhìn lại và phát hiện ra mình bị nó lừa, trong khi mình nổi sân vào một cái chuyện vô nghĩa thì sau đó mình mới nhìn ra được là mình bị tâm vô minh nó lừa mình. Cho nên khi tìm kiếm đối tượng cần phải bác bỏ. Ta phải tra tầm cái cách ta chấp thụ theo bản năng vào một cái tôi được xem là có tự tính. Ở đây nói đơn giản, song song với quá trình tìm kiếm đối tượng bị bác bỏ, mình phải quan sát xem tâm vô minh của mình giả thiết đối tượng đó có ngã như thế nào, rồi chấp vào cái ngã đó như thế nào. Tức là mình cần phải hạ mình, nếu như mình không thể bước này mình không thể xác định được cái thời điểm mà tâm vô minh mà nó bắt đầu giả thiết đối tượng đó có tự tính, thì mình tạm thời bỏ qua bước đó. Nhưng mà mình nhất định mình phải xem cái tôi sai lầm đó, cái vô minh trong tâm mình, là cái tâm vô minh của mình đó, chấp vào cái tôi sai lầm đó theo cách nào, như thế nào. Khi chúng ta tra tầm cách cái tôi xuất hiện trong tâm theo bản năng, cái chữ bản năng trong cái đoạn văn này á, mình phải hiểu là bản năng vô minh tức là suy nghĩ theo 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 cái cách nghĩ của những người chưa từng học tính không, tức là theo bản năng mình bị vô minh từ từ trong bụng mẹ mà. Bởi vì mình bị vô minh, cho nên ở đây nói dùng chữ bản năng, mình còn phải hiểu rằng bản năng của mình đó chính là tâm vô minh. Khi chúng ta tra tầm cái tôi, khi chúng ta tra tầm ở đây nghĩa là tìm kiếm cách cái tôi xuất hiện trong tâm theo bản năng, cách tâm bám lấy cái tôi, ta khám phá rằng ta nghĩ cái tôi này không chỉ là một cái gì tâm ta gán lên năm uẩn, nó được thiết lập cùng với năm uẩn. Như vậy sự chấp thủ vào cái tôi theo bản năng, câu sanh ngã chấp, được tìm thấy ngay cả trong dòng tâm thức của những con kiến, trong tận cùng tâm khảm, ngay 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 cả trong chiêm bao của chúng. Ở đây nói rằng cái tôi này, ở đây khi chúng ta tra tầm cái tôi xuất hiện trong tâm theo bản năng, cái tâm bám chấp lấy cái tôi, tức là khi mình tìm cách mình phân tích xem cái tôi xuất hiện theo kiểu vô minh như thế nào, rồi cái tâm vô minh bám lấy cái tôi như thế nào, thì mình dần dần mình sẽ phát hiện ra rằng lúc nào trong tâm mình cũng suy nghĩ rằng cái tôi này không chỉ là một cái gì đó tâm ta gán lên năm uẩn, nó được thiết lập cùng với năm uẩn. Ở đây hồi nãy con lấy ví dụ như con tên là Phú. Mình nếu như mà con không có học tính không á, thì con sẽ không bao giờ nghĩ rằng cái chữ Phú á, chỉ đơn thuần là một một cái danh, một cái nhãn dán lên cái thân thể này của con khi 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 cha mẹ sanh ra. Bây giờ nếu như mình tưởng tượng xem, trước khi cha mẹ đặt tên cho mình, trước khi mình có giấy khai sanh, trước khi những người xung quanh biết tên mình, giả sử như cái tên của mình xuất hiện trong tâm của cha mẹ mà cha mẹ chưa nói ra, không có một ai trên cái cõi đời này này biết cái tên của mình lúc mình sinh ra, thì lúc đó cái ngã của Phú có không ạ? Hoàn toàn không có. Chỉ khi nào cái tên của con xuất hiện trong xã hội rồi, mọi người đồng ý với nhau à, cái thân này của con nếu đi ra đường thì phải hiểu được là Phú. Thì nếu như mình chỉ ngừng lại ở chỗ đó đó, thì mình chỉ cần nghĩ rằng cái danh á, cái ngã tức là Phú á, chỉ là một cái gì đó mà xã hội tâm con người gán lên năm uẩn. Năm uẩn ở đây tức là cái thân và cái tâm của con. Nhưng mà tiếc rằng mình không nghĩ như vậy. Cái tôi này không chỉ là một cái gì đó tâm ta gán lên năm uẩn trước khi hiểu tánh không á, mình không nghĩ rằng cái tên của mình, cái ngã của mình á, mà cái ngã, cái chữ tôi đúng đắn đó, mà thầy nói, mà thầy 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 dặn là chữ tôi đúng đắn, mình không bao giờ nghĩ rằng chữ tôi đúng đắn đó chỉ đơn thuần là một một cái gì tâm ta gán lên năm uẩn, chỉ dán tạm lên năm uẩn để phân biệt được cái tôi của Phú và cái tôi của Phong, vân vân. Mình không bao giờ nghĩ theo kiểu đó cho đến hiện tại, mà mình nghĩ theo cách rằng cái tôi đó được thiết lập cùng với năm uẩn. Tức là mình nghĩ theo cách rằng có một cái tôi sai lầm mà thầy gọi là cái tôi sai lầm á, có một cái tôi độc lập tồn tại tự hữu được thiết lập đồng thời với cái thân và cái tâm này. Cái cách nghĩ hiện tại của mình là cái cách thứ hai. Cái tôi đó mình nghĩ rằng nó có tự tồn, nó tồn tại độc lập và nó được thiết lập cùng với năm uẩn, tức là ngoài năm uẩn ra, ngoài sắc thọ tưởng hành thức ra, còn có một cái tôi rất rất là chắc thật độc lập mà không phải là nhân duyên, càng không phải đơn thuần chỉ là một cái nhãn gán đặt lên năm uẩn. Đó là cách suy nghĩ sai lầm của mình hiện tại, cho nên ý của câu này là như vậy. Khi chúng ta tra tầm cái tôi xuất hiện trong tâm theo bản năng, cách tâm bám lấy cái tôi, ý là khi chúng ta tìm cách xem, mà mình tìm cách khám phá xem tâm vô minh bám chấp vào cái ngã như thế nào, thì mình khám phá ra rằng từ trước đến nay mình vẫn luôn nghĩ rằng cái tôi này không chỉ là một cái gì tâm ta gán lên năm uẩn, mà mình nghĩ rằng cái tôi đó được thiết lập cùng với năm uẩn. Tức là trong cái vế đầu tiên, mà trong cái vế đầu tiên nói rằng cái tôi này không chỉ là một cái gì tâm ta gán lên năm uẩn, ở đây chính là cái tôi đúng đắn, cái tôi quy ước, cái tôi vô hại ở trên lớp thầy nói đến. Cái vế thứ hai, nó được thiết lập cùng với năm uẩn, cái chữ nó này chính là cái tôi sai lầm, cái tôi tự tồn, cái tôi không độc lập với bất cứ một nhân duyên nào khác. Nó chính là cái tôi mà hai cái câu con tô sáng hồi nãy diễn tả. Và cái vế thứ hai này nó được thiết lập cùng với năm uẩn, đó chính là cái tôi sai lầm mà mình phải phải bác bỏ. Như vậy sự chấp thủ vào cái tôi theo bản năng, câu sinh ngã chấp, được tìm thấy ngay cả trong dòng tâm thức của những con kiến, trong tận cùng tâm khảm, ngay trong cả chiêm bao của chúng. Thì câu này giải thích tại sao mình cực kỳ khó để mình chụp được cái khoảnh khắc, phát hiện được toàn bộ quá trình tâm vô minh chấp vào cái ngã thật có như thế nào. Bởi vì sao? Sự chấp thủ vào cái tôi theo bản năng, tức là cái tâm câu sinh chấp ngã, cái ngã chấp câu sinh đó, tức là ngã chấp đã có từ lúc trong bụng mẹ, thì sự chấp thủ đó, tức là cái quá trình bám chấp vào cái tôi sai lầm đó, được tìm thấy ngay cả trong dòng tâm thức của những con kiến, trong tận cùng tâm khảm, hay cả trong tim chiêm bao của chúng. Tức là mình phải đào bới rất kỹ lưỡng mình mới phát hiện được cái tâm vô minh của mình, nó đã lừa mình như thế nào, nó đã chấp vào cái ngã không cái ngã sai lầm như thế nào. Thì ở đây trong tận cùng tâm khảm, ngay cả trong chiêm bao, tức là không cần ai dạy với mình, chưa từ lúc mình sinh ra đời cho tới bây giờ không có một người nào nói với mình phải chấp vào cái ngã theo kiểu như vậy, nhưng mà mình vẫn làm được chuyện đó, thậm chí mình làm còn còn tốt hơn mức cần thiết, cho đến mức mình làm tốt đến mức mình chấp ngã, đến mức mình phát sinh cả tham sân và tất cả những phiền não khác. Cho nên phát hiện được quá trình tâm vô minh chấp vào cái tôi sai lầm là có thật, tự tồn, không phụ thuộc vào nhân duyên, quá trình đó là một quá phải là phải là một quá trình song song với quá trình mình tìm kiếm đối tượng cần phải bị bác bỏ. Hôm nay con chỉ đi được phân nửa điểm then chốt thứ nhất, không con không biết đạo tràng, con cố bám và thảo luận tất cả những từng câu chữ trong sách Lâm Rim, không biết đạo tràng có theo kịp hay không ạ. Không biết con có nói nhanh quá hay là đạo tràng có những từ ngữ nào mà mặt chữ mà mình chưa hiểu, hoặc hay là mình hiểu mặt chữ nhưng mà bởi vì cái lập luận nó quá khó mình không theo kịp không ạ, thì đạo tràng có thể cho con biết. Tuy nhiên nếu như hôm nay là lần đầu tiên mà đạo tràng cùng với con đọc sách đó, tức là trước khi con ôn buổi này mà đạo tràng mình chưa bao giờ tự mình đọc qua vài lần hoặc ít nhất một lần phần này trong sách Lam Rim mà mình thấy khó hiểu á, thì đó là điều bình thường ạ. Tại vì bản chất phần này là khó, tại vì nếu dễ thì đâu có ai còn vô minh đâu ạ. Cho nên đạo khe mình chịu khó mình đọc tới đọc lui, mình đọc tới đọc lui nhiều lần rồi 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 mình kết hợp với phần ghi âm mà con nói hôm nay, rồi mình kết hợp với bài giảng thầy giảng trên lớp, thì con hy vọng là dần dần mình sẽ hiểu, thậm chí trong buổi ôn sau á, con sẵn sàng đi đi lại phần 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 then chốt thứ nhất thôi, thầy thầy có thể đi tiếp phần then chốt thứ hai, thứ ba, thứ tư trên lớp. Nhưng mà tại vì nếu như đạo tràng mình đã bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra được ý của chư đạo sư trong Lam Rim về tính không thông qua phần then chốt thứ nhất á, thì phần then chốt thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ không có gì trở ngại cả, tại vì tất cả những gì khó nhất đều tập trung vào phần then chốt thứ nhất hết rồi ạ. Cho nên nếu nếu không có câu hỏi cụ thể nào thì con sẽ ngừng buổi ôn ôn tập ở đây. Con cảm ơn đạo tràng, chúc đạo tràng ngủ ngon.